thuốc về ngài.
Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài.
Con không mơ huyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ
thôi,
để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao để hòa tan trong muôn tình thương. Đời sẽ tràn hòa ánh dương để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về ngài.
Lạy Chúa, từ nay con thuộc về ngài.
Con không mơ huyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu đang trên đường đi thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi." Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa ngài, chúng tôi tin." Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay, ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta nghe mà cảm thấy vui, cảm thấy hân hoan, phải cảm thấy phấn khởi. Không biết là anh chị em nghe xong có thấy hân hoan, có thấy phấn khởi không? Thường là đôi khi mình nghe lời Chúa, nghe nó cứ loáng thoáng, nghe nó cứ lơ mơ, hoặc là nghe nó cứ lờ mờ. Bây giờ ta đọc lại từng câu, từng chữ, để lời của Chúa thấm vào ta. Lời của Chúa như là mưa sa từ trời rơi xuống, sẽ không trở về nếu mà không sinh hoa kết trái. Nhưng mà làm sao mà lời Chúa sinh hoa kết trái được? Làm sao mà cái cây có thể đâm bông kết trái được nếu mà cái cây ấy không bén rễ sâu xuống đất? Mà đất ấy, mảnh đất ấy là tâm hồn mỗi người chúng ta. Mình nghe lời Chúa xong, có khi là đất khô cằn, có khi hạt giống rơi vào bụi gai, có khi nó rơi vào vệ đường, may lắm rơi vào đất tốt. Mà mảnh đất ấy chúng ta đang hiện diện ở trong ngôi thánh đường nhà thờ Đồng Tiến này phải là một mảnh đất tốt. Và sự hiện diện của mỗi anh chị em đông đảo ở đây, điều đó chứng tỏ rằng đất lành thì chim đậu. Đất ấy tốt ấy mới quy tụ được những con người đến đây, để chưa tốt thì chúng ta sẽ làm cho tốt. Tốt rồi thì làm gì? Tốt hơn. Tốt hơn thì làm gì? Hơn nữa, để sinh hoa kết trái. Cây thì 5, 10, 15, 20, vân vân và vân vân. Cho nên mời anh chị em nghe lại để mình thấy tấm lòng mình có rộ lên niềm vui mừng như Isaiah nói cho chúng ta nghe hôm nay thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum xê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao? Ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Cái ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, và người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Như là lời Chúa chúng ta nghe tiếp ở trong bài tin mừng, Chúa chữa cho hai người mù. Cái ngày ấy là cái ngày đó đó. Cái ngày ấy là ngày nào? Ngày ấy có phải là cái ngày mà bao giờ cho đến tháng 10 không? Cái ngày ấy có phải là cái ngày mà bây giờ một số anh chị em đang bị mê tín lầm lạc là vào trong cái hội gọi là hội ngày tận thế, rồi chả chịu làm ăn gì cả, cứ bảo rằng tận thế đến nơi rồi. Một số các bạn sinh viên, tôi có tìm hiểu cái hội ngày tận thế này thì các bạn ấy là không chịu học hành gì nữa, chả chịu làm lụng gì cả, và cứ thế mà ngồi chờ ngày tận thế. Không phải ngồi chờ sung rộng, ông này chờ cái ngày ấy và không chịu làm ăn gì cả, không chịu học hành gì cả. Hỏng rồi, sai rồi. Vì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là các con phải tỉnh thức và sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào, cũng không biết giờ nào. Vậy thì tại sao mày dám vào cái hội gọi là hội ngày tận thế và bảo rằng sắp rồi, mấy tháng nữa rồi, mấy giờ nữa và mấy năm nữa? Hết sức là nhảm nhí, hết sức là mê tín. Vậy mà có một số người, các bạn trẻ bị lầm lạc lao vào đó. Rồi có một số người lại đi tuyên truyền làm cho người ta hoang mang và lầm lạc. Cái ngày ấy đã đến rồi. Ngày ấy là ngày mà từ trời cao Đức Giêsu đã xuống tận đất thấp. Ngày ấy là ngày mà các thiên thần hân hoan vui mừng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ta đọc câu ấy, ta nghe câu ấy, ta có biết rằng đó là cái ngày mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là ngày mà Đức Giêsu đến để cứu chữa những người mà còn đang ở trong bóng tối để họ sáng mắt ra không? Cái ngày ấy là ngày mà những người điếc được nghe lời của Chúa. Có khi ta có tai, ta vẫn nghe, mà ta nghe cái gì đâu không, phải không? Nhất là ta lại thích nghe cái chuyện xấu của người khác. Nó lạ lùng là như vậy. Người nói xấu họ không thể nói được nếu mà không có người nghe. Mà dường như ta có đôi tai để mà nghe hết chuyện xấu của ông cha này đến chuyện xấu của bà sơ khác, hết cái chuyện xấu của ông trùm này đến chuyện xấu của bà quản khác, hết chuyện xấu của trong nhà đến chuyện xấu ngoài ngõ, mà không mở đôi tai để lắng nghe lời của Chúa, không mở đôi tai để lắng nghe lời kêu cầu, than thở, than vãn của anh chị em mình. Cho nên người ta cứ kêu, người ta cứ cầu mà không ai đáp lại. Ở đây ta thấy, đọc lại tin mừng, hai người mù gặp Đức Giêsu, họ có nhìn thấy không? Hai người mù làm sao họ biết có Đức Giêsu? Nghe người ta nói, nghe người ta nói về Đức Giêsu, cho nên người mù mới biết rằng có Đức Giêsu đi ngang qua mà kêu cầu chứ. Người mù ấy được nghe người ta nói về Đức Giêsu. Còn ta nói cho người khác về ai? ta thường nói cho người khác về người vắng mặt. Ta gọi là nói xấu kẻ vắng mặt, đúng không? Tôi nói cho bà nghe cái này, tôi nói cho chị nghe cái này nhá. Ta cứ thích nói xấu người khác, ta cứ thích phê bình người khác, ta cứ thích chỉ trích người khác mà người ta không có mặt. Lạ lùng ở một cái chỗ đó, tôi biết là có những người có chức có quyền, tôi biết là có những người có ăn có học, tôi biết là những người có địa vị trong xã hội cũng như trong giáo hội, nhưng mà cứ mở miệng thì lại cứ thích nói xấu người khác, phê bình chỉ trích người khác, những người vắng mặt. Tại sao ta làm như thế? Vì thưa rằng ta còn sống ở trong đêm tối mù mịt. Đêm tối mù mịt của cái trí nó không có sáng. Trí mình chỉ nghĩ những điều xấu, trí mình chỉ nghĩ những cái điều tiêu cực, trí mình chỉ nghĩ được những cái điều không hay không tốt. Cho nên nghĩ thế nào thì miệng ta trào ra thế đó. Cho nên nghe một người phê bình, nói xấu một người vắng mặt thì ta biết được rằng người ấy là như thế nào rồi, đúng không? Cho dù người ấy có bằng cấp địa vị thế nào trong xã hội cũng như trong giáo hội, nhưng mà nếu mở miệng ra mà phê bình, mà chỉ trích, mà nói xấu người khác thì điều đầu tiên ta biết rằng chính họ đang tự bôi nhọ và tự làm mất giá của họ, đúng không? Ta nói rằng ngậm máu phun người. Khi mà tôi ngậm máu tôi phun người khác thì chị em thấy rõ ràng ai là người bị dính máu trước tiên. Ai là người bị dính máu trước tiên? Người phun. Chị còn ở xa, ở cuối nhà thờ là chắc chắn không bị văng miệng rồi. May gì mới người đầu mà một cái là văng miệng. Nhưng mà khi tôi phun máu vào người khác thì chính tôi là người dơ trước, miệng tôi là người bị dính cái bẩn ấy trước. Vì thế mà lời Chúa nói với chúng ta rằng ngày ấy tai người điếc sẽ được nghe lời trong sách. Sách gì? Sách Thánh. Ngày ấy người điếc sẽ được nghe lời của Chúa nói. Ngày ấy người điếc sẽ được nghe những lời chứng của những người đã đụng chạm, cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Đấy, nghe là nghe cái ấy. Nghe là nghe những cái điều tốt lành. Nghe là nghe những cái hay, những cái mà nghe xong làm cho mình vươn lên. Chứ không phải nghe xong mình cảm thấy nó xìu xìu, nó ẻn ẻn. Có khi nghe xong là mình lung lạc lòng tin, phải không? Thưa cha, con mới nghe người này nói thế này, người kia nói thế kia, con thấy bối rối quá, con thấy hoang mang quá, không biết là sao mà các cha, các thầy, các sư mà lại như vậy, không biết làm sao các đấng, các bậc mà lại như vậy. Chị nghe ai nói? Con nghe người này nói, con nghe người kia nói. Cho nên khi mà ta không nói được lời của Chúa, khi ta không nói như được những điều hay, điều thiện, điều tốt, thì tốt hơn hết là, tốt hơn hết là, ông này ông nói tốt hơn hết là câm. Thôi nghe câm nó nặng quá. Tốt hơn hết là đừng nói. Đừng nói. Xưa có bạn trẻ nói với tôi, thưa cha, con có cái bài hát này: có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Ngon rồi đó. Mình tính nói, mình muốn nói xấu, nói phê bình, nói chỉ trích, nói những điều tiêu cực, nói những điều làm cho người ta mất đức tin, nói những điều làm cho người ta lung lay, thì tính nói, muốn nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Rồi, ngon rồi đó. Đó là ơn, ơn của Chúa để biết gìn giữ môi miệng mình, nói những điều tốt lành. Và ơn của Chúa gìn giữ đôi tai mình, chỉ biết lắng nghe những cái điều gì hay, điều gì tốt cho người khác. Còn nếu mà người ta nói những điều không hay, không tốt về người khác, mình có một cái thái độ rõ ràng: thôi, chúng ta không nên nói về một người vắng mặt. như vậy không có phe, như vậy không có trung thực, như vậy không có sòng phẳng. Nếu mà muốn nói thì hãy nói, ta Việt Nam mình gọi là ba mặt một lời. Có cái dám can đảm thì cứ đối diện với nhau mà nói, có trung thực thì cứ sòng phẳng đối thoại với nhau, có kẻ nói, có người nghe. Như vậy mới đúng thánh ý của Chúa. Chúng ta cứ nói cho những người như vậy, tự nhiên là một lời nhắc nhở họ hãy xét lại cách mà họ đang đối xử với người vắng mặt như thế nào. Đấy là điều mà lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ lại. Rồi thứ hai nữa là anh chị em thấy lời Chúa nói với chúng ta đó là mắt người mù sẽ thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Mắt người mù sẽ thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Anh chị em tưởng tượng bây giờ tôi không còn nhìn thấy đường, mà bây giờ tôi muốn với tới cuốn sách, với bằng cách nào đây? Cuốn sách đâu rồi? Anh chị em hướng dẫn cho tôi cuốn sách nó nằm ở đâu? Ở đâu? Không có, không thấy. Thì anh chị em thấy là cái cảnh mù mịt tối tăm của những người không nhìn thấy đường nó như thế nào? Chúa đến, tin mừng ngày hôm nay, Chúa giải thoát hai người mù ấy thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm của đôi mắt. Và Chúa nói, anh tin thế nào thì anh sẽ được như vậy. Anh chị em lặp lại lời của Chúa ngày hôm nay để chúng ta xác tín rằng anh tin thế nào thì sẽ được như vậy. Các con, to lên các con, bé quá các con, thì các con sẽ, thì các con sẽ tin thế nào được như vậy. Đôi mắt đức tin mở ra thì mới có thể xác tín được điều ấy. Đôi khi ta còn sống ở trong mờ mịt của đức tin, mờ mịt của đêm tối, tối trí và tối lòng. Cái trí mình nó tối tăm, cho nên chỉ nghĩ đến cái điều xấu, chỉ nghĩ cái điều tiêu cực thôi. Và khi đã nghĩ điều tiêu cực thì ta chỉ nói điều tiêu cực, nói điều xấu. Và ta cũng chỉ thích nghe điều xấu, nghe điều tiêu cực. Cho nên mở là mở cái trí của ta ra, để sáng ra, để thấy rõ mọi sự đều phải sáng tỏ dưới ánh mặt trời. Để thấy rằng điều các con nghe ở trong bóng tối thì hãy đem rao giảng lên mái nhà, để biết được rằng không có gì mà có thể che giấu được. Người ta không lấy đèn mà để dưới đáy, mà phải đặt lên giá để soi sáng cho cả nhà. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Con mắt ấy phải sáng. Sáng là sáng cái trí, sáng là sáng cái tâm. Tâm mình trong sạch thì trí mình trong sáng. Tâm trong sạch, trí trong sáng. Anh chị em lặp lại, xin Chúa mở mắt của con ra, xin Chúa mở lòng của con ra, để cho tâm trong sạch, trí trong sáng. Trí của mình trong và sáng, nhìn mọi sự nó rõ ràng, làm mọi sự nó rõ ràng, nói mọi sự cũng rõ ràng, không nói quanh nói co, không nói xiên nói sọ, không nói ngã nói nghiêng, không nói gian nói dối, không nói không gì gọi là ăn không nói có, ăn có nói không. Đấy, tâm mình trong sạch, trí mình trong sáng thì ta nhìn mọi sự rõ ràng, ta nghĩ mọi sự thẳng thắn, ta nói mọi sự chính xác, không thêm không bớt, không gian không dối, không thêm mắm mà cũng chẳng thêm muối. Mình thì có hay tập thêm mắm, thêm muối. Ta gọi là có ít thì xít ra nhiều. Ghê gớm lắm, miệng lưỡi con người ghê gớm lắm. Tại vì cái tâm nó không có trong sạch, vì cái trí nó không trong sáng. Cho nên ngày hôm nay Chúa muốn mở mắt người mù ra, để cho họ thấy được cái sự thật, Xin Chúa cũng mở đôi mắt tâm hồn mỗi người chúng ta ra để nhìn rõ mọi sự bằng ánh mắt của Chúa, chứ không bằng ánh mắt cú vọ của ta, không bằng ánh mắt mang hình viên đạn của ta, không bằng ánh mắt mà nó lờ đờ, nó lục đục của ta, mà bằng chính ánh mắt yêu thương, đầy lòng xót thương. Chúa nhìn con bằng ánh mắt nào thì xin cho con cũng mở lòng, mở trí ra để con nhìn anh em bằng ánh mắt mà Chúa yêu thương, Chúa nhìn con. Anh chị em sẽ thấy được những cái điều lạ lùng Chúa làm khi anh chị em coi lại DVD gặp gỡ những chứng nhân này. Chúa mở mắt cho nhiều người mù. Người mù này là những người mù về mặt tâm hồn, người mù về mặt thiêng liêng. Có những người đã khô khan nguội lạnh nhiều năm, họ bỏ Chúa. Có những người mù chỉ nhìn thấy tiền thôi, chỉ nhìn thấy danh vọng thôi, mà không nhìn thấy tấm lòng của Chúa cho họ. Đến khi họ bể vỡ, họ tan nát cuộc đời của họ, lúc đó thì họ mới mở sáng mắt ra và thấy được Chúa thương xót họ như thế nào. Hoặc là anh chị em nghe những con người mà họ chẳng bao giờ biết nhìn thấy nỗi đau của người khác, chẳng bao giờ họ nhìn thấy cái sự thiếu thốn, khốn khó của người khác. Đến lúc mà họ sa cơ thất thế, đến lúc mà không còn đồng tiền dính túi, lúc đó họ mới bừng mắt ra, họ thấy được Chúa hiện diện nơi những người khốn khổ chung quanh họ, và họ biết mở lòng ra chia sẻ với anh chị em của mình. Tôi nhận được một lá thư vừa mới đây đầu lễ của một người ở bên Canada gửi về, mà gốc là người giáo dân xứ Đồng Tiến. Xin được đọc cho anh chị em nghe. Kính thưa cha, con là Maria Thùy hay là Thủy Nguyên Nguyễn gì đó, Thùy Nguyễn hay là Thùy Nguyễn, thuộc giáo xứ Đồng Tiến. Con ở Sài Gòn từ thuở ấu thơ cho đến năm 1994. Từ năm 1994, con đi lập gia đình và định cư tại tiểu bang British Columbia, Canada, thuộc giáo xứ Thánh Giuse. Vào tháng 7 năm 2011, con có về thăm Việt Nam. Con được biết đến lòng thương xót Chúa qua gia đình. Con dự định sẽ đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Vậy mà lu bu đi thăm viếng người thân, bạn bè, và cũng đưa con gái của con đi chơi, nên con đã quên mất. Con thật tệ quá phải không cha? Trở về lại đây, hai mẹ con của con thật tiếc nuối vô cùng. Sau đó con có phone về kể cho anh con nghe, nên anh rể của con đã gửi cho con trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Thế là con đã vào đây để xem và nghe những bài giảng về lòng thương xót, cũng như được nghe những chứng nhân mà Chúa đã chữa lành. Con xem thấy một em bé gái 18 tuổi, em đã bị khiếm thị từ lúc còn trong bụng mẹ. Em đã bán vé số để gửi cha giúp cho người khó nghèo. Việc làm của em vì ý đại và bao la quá đã làm con phải bật khóc. Rồi con bấm sang trang kế tiếp, lại xem thấy cha cùng các anh chị em áo xanh đi thăm viếng những người khó nghèo và bệnh tật ở những vùng sâu vùng xa. Xem đến đây, lòng con lại trùng xuống, tim con như xe thắt lại. Cha ơi, mặc dù sống nơi hải ngoại, nhưng cũng có những tháng ngày chúng con sống trong những khó khăn và buồn tủi. Những lúc đó con cũng nhận được rất nhiều nguồn an ủi và chia sẻ từ những người bạn, cũng như những việc làm mà cha và anh chị áo xanh đang làm. Xem xong đoạn video này, con thật sự muốn làm thêm điều gì đó để cảm tạ. Cảm tạ những hồng ân mà Chúa đã ban cho riêng bản thân con cũng gia đình con, từ trong nước cho đến ngoài nước. Ít dòng kính thăm cha. Cảm ơn cha đã truyền tải những trang mạng đầy hy vọng, đầy niềm tin, đầy sự sống đến cho chúng con, cũng như đồng bào mình đang sống rải rác khắp năm châu. Một nguồn an ủi vô tận, con có chút quà kính gửi đến cha để làm việc bác ái. Nguyện xin Chúa và mẹ ban xuống cho cha cùng đội quân áo xanh được nhiều ơn lành và sức khỏe để tiếp tục nối dài cánh tay đến với những anh chị em khuyết tật, khó khăn trên khắp mọi miền nơi quê nhà. Xin Chúa và mẹ gìn giữ và ban thêm sức cho cha. Kính chào cha, gia đình con Joachim, Maria, Anna, Lạc, Thủy, Thiên, Ân từ bên Canada. Anh chị em thấy không? Khi ta mở mắt sáng là ta vẫn mờ, vẫn tối, cái gì cả. Về đến đây ta lo đi tìm bạn, bạn bè, đi chơi, đi bời, quên mất đến với lòng thương xót Chúa. Qua bên kia nếu mà không có người anh giới thiệu thì chắc cũng quên mất lòng Chúa xót thương. Cho nên người mù họ biết được đến Chúa, họ không nhìn thấy, nhưng họ nghe người khác giới thiệu để họ đến với Chúa và nói: lạy Ngài, con vua David xin thương xót con. Sứ mạng của mỗi một người chúng ta phải trở thành như là người anh rể của cô Thủy bên Canada này, giới thiệu cho những người khác về lòng Chúa xót thương, giới thiệu cho những người khác về tin mừng cứu độ, giới thiệu cho những người khác về tin vui vì có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mà lời Chúa nói tiếp: nhờ Đức Chúa những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, vì Đức Thánh của Israel những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Loài bạo chúa không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong. Mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Tôi vừa mới nói lúc nãy, anh chị em thấy. Và những người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cớ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Vì thế Đức Chúa đấng cứu chuộc Abraham phán thế này: từ nay Jacob sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó không còn phải bẽ mặt thẹn thùng. Vì khi Jacob nhìn thấy nơi nó những công trình tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của Jacob là thánh. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Ta thấy rõ ràng là những người dấp tâm lòng điều ác sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, chúng sẽ bị gạt ra ngoài. Rõ ràng lời của Chúa nói với ta như vậy, để xin cho mỗi một người chúng ta hãy biết mở lòng mở trí ra. Người nghèo khó hãy tưng bừng nhảy múa. Anh chị em có thấy tưng bừng nhảy múa không? Vì tin vui, tin mừng cứu độ mà Chúa đem đến cho chúng ta không ạ? Hay là cho chỉ tưng bừng nhảy múa khi trúng số rồi, trúng số rồi? Hay là ta chỉ bật nắp một cái là thành tỷ số phú gì đó mới nhảy tưng lên, như là những cái quảng cáo mà có ai trúng bao giờ đâu, toàn là quảng cáo thôi. Chúa không quảng cáo, mà Chúa nói thật với ta điều đó. Đây là tin mừng vĩ đại hơn cả là bật nắp mà chúng thành tỷ phú. Mấy anh chị em gặp gỡ một người lên đây chia sẻ với chúng ta ơn mà chị ấy được nhận lãnh, chúng tôi mời chị mà muốn lên đây để làm chứng cho mọi người hôm nay ở nhà thờ Đồng Tiến, chúng ta cho một tràng tay để gặp gỡ người chị em ấy. Tin mừng là người nghèo khổ được đón nhận, tin mừng là những người đau ốm bệnh tật được chữa lành. Đây là một trong những tin mừng xin giới thiệu với anh chị em.
Dạ, kính thưa cha, Du Xe Linh Hướng và giáo xứ, cộng đoàn của giáo xứ Đồng Tiến. Con là Maria Phạm Thị Liên, thuộc giáo xứ Francisco Chợ Lớn. Con là được Chúa ban cho rất nhiều ơn. Mà ơn, dạ, con năm nay con 45 tuổi. Dạ, con làm nghề nông sản ngoài Chợ Lớn đó cha. Con thì rất là thích đi lễ lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà từ tháng 5 là con đã đi thường xuyên, nhưng mà có 2 tháng nay là con đi không có được, tự con xin nghỉ không được đó cha. Thành thử ra con buồn lắm, mà con nhiều bệnh lắm, bệnh viêm xoan, viêm mũi và thần kinh tọa này kia nọ đủ thứ hết. Con uống thuốc đến nỗi không có tiền uống nữa, cho nên con phải đi xin thuốc ở chùa về con sắc con uống con mới đi làm được. Tháng 5 năm vừa rồi là con có đi lên nhà thờ Chí Hòa là đi lễ. Con có lên nhờ cha đặt tay cầu nguyện, và từ đó trở đi tới bây giờ là con không có uống một cái thuốc gì ngoài ra hết. Một viên thuốc nhức đầu con cũng không uống nữa. Thành thử ra con cũng xin làm chứng với Chúa. cùng với cộng đoàn rằng Chúa không có thể bỏ ai, những gì mình xin là Chúa sẽ cho hết á. Và con cũng có được một cái hồng ân Chúa ban là con có một đứa con nó 17 tuổi. Nó bỏ nhà đi mấy tháng rồi. Con cũng, nhà nó tên là Maria Chu Phạm Quỳnh Như. Nó học lớp 10 á cha. Mà nó bị ở lại lớp cho nên nó không có dám về nhà, nó bỏ nhà nó đi. Rồi con cứ cầu nguyện hoài. Mới đầu con kêu điện thoại cho nó cũng chẳng nghe, nó chẳng thèm bắt máy, nó đi 3 tháng luôn. Cái bữa đó con mới đi lễ lòng thương xót Chúa xong xuôi con ra. Rồi con mới kêu điện thoại cho nó bắt máy. Nó nói là mẹ cứ yên tâm, con không có sao đâu. Mà bây giờ là cháu nó đi rồi 4 tháng rồi nó mới về. Và con này chỉ có một đứa con này thôi mà cũng không phải con ruột nó, con đứa con nuôi thôi. Thành thử rồi con rất là đau lòng. Con không có biết trông cậy vào ai hết, cho nên con xin dâng lên cho Chúa hết. Chúa sửa sai và Chúa dạy bảo nó. Bây giờ nó về nó ngoan ngoãn lắm. Nó nghe lời, nó đi xưng tội nữa. Con nói nó là đi lên nhà thờ xưng tội. Nó cũng có đi xưng tội, đi rước lễ này kia nọ. Cứ mỗi lần mà nó đi chơi là con phải ở nhà con cầu nguyện. Con nói lại Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần hãy đồng hành với con cái con để cho nó đi chơi nó biết đường về. Cứ tới 9 giờ nó về. Còn lúc trước nó đi sáng đêm không à. Kêu nó cũng không có về, nó cúp máy. Cho nên con nói, con cũng chia sẻ với cộng đoàn, Chúa đã ban cho con được rất nhiều ơn. Và thêm một ơn nữa là mới thứ năm tuần rồi, em con nó bỏ nhà đi 1 tháng. Thế con nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mới đi lễ thứ năm thôi, qua thứ sáu nó lại nó kiếm con à. Nó nói làm gì tối ngày bà kêu tôi hoài vậy. Cái con mới nói với nó là má kiếm mày, má bắt tao đi kiếm mày. Con cũng xin tạ ơn. Và nhân đây là chồng con rất khô khan đạo nghĩa. Từ ngày mà con đi lễ lòng thương xót Chúa là con mua đĩa của cha Long về cho chồng con nghe. Mới đầu chồng con nói chán quá, nghe cha giảng chán quá, tắt đi không nghe nữa. Cái con cứ nói cứ nghe đi, nghe đi rồi biết. Bây giờ là mỗi một ngày mà chồng con mà có ở nhà là cứ nghe từ 7 giờ tối tới 12 giờ đêm. Mà nghe mà còn khen cha là giảng hay nữa, giảng sâu xa, cái gì cha cũng biết hết. Chúa ban cho cha cái ơn là nói sao mà lôi kéo người, ai cũng nghe hết. Cho nên bây giờ mà con mà không đi lễ thứ năm là chồng con la con, nói là em làm gì làm, phải đi lễ. Mà con tranh thủ dữ lắm cho nên con mới đi lễ được. Con cũng xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, thật ra thì đâu có phải tôi nói đâu, mà Chúa Thánh Thần nói. Tôi chỉ là một đầy tớ vô dụng của Chúa thôi. Tôi cũng chỉ là một con người tội lỗi yếu đuối như anh chị em thôi. Và tôi cũng cần đến lòng thương xót của Chúa như hai người mù hôm nay. Tôi vẫn khẩn khoản này xin Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Xin Chúa mở đôi mắt của con, đôi mắt tâm linh con mù tối lắm. Con cũng u mê lắm, con chẳng hiểu gì cả. Con cũng tham sân si lắm, con cũng nóng nảy, con cũng giận hờn, con cũng tìm kiếm danh vọng, chức tước, địa vị vân vân lắm. Nếu mà Chúa không mở mắt của con ra thì con vẫn mù tối ở trong những ham muốn, ham hố, ham danh, ham lợi đó. Chúa mở mắt con ra và Chúa mở miệng con để con nói không phải những gì con muốn nói, mà những gì Chúa muốn nói nơi con, những gì Chúa muốn nói cho anh chị em mà đang lắng nghe con đây. Xin Chúa nói, đừng để con nói, vì con nói là hỏng, con nói là bể, con nói những cái của con người ta sẽ chán lắm, đúng như chị nói, con nói những cái của con người ta sẽ buồn lắm. Nhưng mà chính Chúa nói, và người anh em vừa mới chia, người chị em vừa mới chia sẻ về người chồng của mình ấy. Hôm qua tôi có gặp một anh bạn ở bên Nhật về, anh ta cũng là người, tình trạng y như vậy, là hai vợ chồng sống ở bên Nhật. Rồi anh ta cũng ăn chơi dữ lắm, bao nhiêu tiền là lao vào đen đỏ, vào nhậu nhẹt, vào chơi bời, làm nhiều tiền lắm mà ăn chơi hết. Người vợ buồn phiền đau khổ, thì người mẹ cũng gửi cho cái CD 20 bài giảng lòng thương xót, người vợ cũng nghe. Rồi người chồng cũng nhậu về, cũng chẳng muốn nghe, và bảo rằng chán lắm. Lúc mà chị năn nỉ quá, anh ta mới nể, hoặc là cũng không còn gì để nghe nữa thì nghe thử. Nhưng mà chính cái giây phút ấy Chúa đến trong cuộc đời của anh. Và cũng đúng như lời chị nói là anh ta nghe từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Và anh ta gọi điện thoại cho tôi nói: "Thưa cha, Chúa cứu con. Những chứng nhân mà con đã nghe, họ là những người làm cho con nghiệm được lòng thương xót của Chúa." Rồi mới trưa hôm qua, lúc mà tôi đến nhà thờ Chí Hòa với con số là gần 20.000 người họ đến tham dự, họ phải tràn ra mãi ngoài đường Bành Văn Chân, họ đứng ngoài đường thôi, chẳng còn nghe, chẳng còn thấy gì cả. Bảo họ về, họ bảo: "Thôi cha, chú con hiệp thông cũng được, chú con hướng lòng về cũng được, chú con không nghe, không thấy, tai không nghe, mắt không thấy, nhưng mà lòng đã thấy, trí đã sáng, tâm đã mở ra." Và họ cứ lặng lẽ như vậy. Rồi gặp anh bạn người Nhật, anh đó, người Việt Nam ở bên Nhật, anh lại bắt tay bảo: "Thưa cha, con này cha, Vinh này cha." Bỏ máy đó, Vinh bảo: "Vâng, con về, vì con không thể chịu được, con phải về để con thấy, để con nghe và để con làm chứng cho mọi người, con là người được Chúa mở đôi mắt tâm hồn của con ra, mù tối biết bao nhiêu năm rồi." Lạ lắm thưa anh chị em, kỳ diệu lắm. Và bây giờ tôi xin phép đọc cho anh chị em nghe một lá thư của những người bên Hà Lan, những người cũng được Chúa mở đôi mắt tâm hồn như thế nào. "Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng con là một nhóm lòng thương xót nhỏ, rất nhỏ, đang sống rải rác tại các tỉnh ở Hà Lan. Chúng con vẫn theo dõi trang web tinvui.info để nghe những bài giảng của cha và những chứng nhân. Thưa cha, ngọn lửa lòng thương xót Chúa đang được nhen nhúm tại Hà Lan, nhưng mãi đến hôm nay chúng con chưa có được một vị linh hướng nào ở đây. Dù vậy, nhưng chúng con vẫn cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót lúc 3 giờ, có lúc online để cùng đọc kinh chung. Tạ ơn Chúa, mọi người trong chúng con đều đã được nhận lãnh những hồng ân do lòng thương xót của Chúa, như có người đã được ơn thống hối ăn năn, đã đến tòa giải tội xưng tội sau mấy chục năm. Có người đã tìm về với Chúa, sống gần Chúa và mẹ Maria, siêng năng tham dự thánh lễ hơn. Dù ở đất này trời mưa gió lạnh, và có người Chúa đã nhận lời cầu nguyện cho những đứa con, những đứa em sống hoang đàng xa đọa, nay đã quay trở về với Chúa, về với gia đình, sống đạo đức. Và vì thế, chúng con thật sự rất khao khát được cùng nhau cầu nguyện và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Nhưng không thể có, không thể thực hiện được nếu không có một vị linh hướng. Giáo dân của cha, họ rất đang hạnh phúc, chúng con thật tủi thân đến chảy nước mắt. Chúng con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhóm chúng con được bền đỗ, và xin cho mỗi ngày có thêm nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa. Chúng con gom được một chút ít, xin cho chúng con được chung phần vào việc bác ái với cha và cộng đoàn, đặc biệt là với những người khó khăn trong dịp Noel này. Chúng con kính chào cha. Nhóm lòng thương xót Chúa nho nhỏ tại Hà Lan, Ngọc Bích, Bình Thao, Băng An, Giang Phấn, Hà..."